do lúc Ngài chí công biên soạn đã được Bồ Tát Di Lặc ứng mộng ban tên là Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, lại bắt nguồn từ vua Lương Võ Đế nên gọi là Lương Hoàng Bảo Sám. Lúc bái sám, có sư hướng dẫn đại chúng hành theo. Ý nghĩa sám là dùng hình thức này giúp mọi người đồng tu hằng giữ chính niệm, giờ giờ khắc khắc luôn phản tỉnh kiểm soát bản thân, nhờ chí thành sám hối dẹp trừ chướng ngại mà được thanh lương. Bộ Lương Hoàng Bảo Sám này sau khi siêu độ hoàng hậu Hy Thị, thu được kết quả di diệu rồi thì trải qua nhiều đời vẫn tiếp tục phát huy uy lực, chiêu nhiều cảm ứng thần kỳ, do vậy mà được tôn là Bảo Sám, bắt nguồn từ chữ sám. Bởi nếu không chân chính sám hối thì không là đạo tràng từ bi, mà cũng không thể gọi là bảo. Vì vậy Lương Hoàng Bảo Sám chứa ân huệ vạn ngàn, đức trùm thiên thu, công đức sám hối tán thán không sao hết được. Quyển 1 Sám Văn. Hôm nay tất cả mọi người đến đây tham gia lễ sám, tuy không quan hệ huyết thống nhưng đều có trí huệ và lòng từ bi có thể cảm thông. Đây là Phật duyên thâm tình hơn cả ruột thịt. Hôm nay tại đạo tràng đồng tu, nguyện đời đời cùng nhau trước Phật. Thân xác này tuy có tử vong nhưng pháp thân thường còn chẳng lìa, cho nên trong lúc đồng tu không phân cao thấp, dùng tâm bình đẳng mà đối nhau như quyến thuộc cha mẹ anh chị em. Ngưỡng mong đại chúng hoặc phàm hay thánh, hoặc ẩn hay hiện trong đạo tràng này, đồng gia trì che chở nhiếp thọ cho đệ tử chúng con sám hối được thanh tịnh, thệ nguyện được thành tâm như chư Phật, nguyện đồng chư Phật, chúng sanh trong tứ sinh lục đạo nhờ đây mãn bồ đề nguyện. Giải thích: lục đạo gồm thiên nhân, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, tứ sinh, bốn loài sanh tử, thai noãn thấp quá sinh, do nghiệp lực chiêu cảm thành sinh ra trong bốn loài. Thai sinh, loài trong thai mẹ sinh ra. Noãn sinh, loài trong trứng sinh ra. Thấp sinh, từ hàng nhiệt mà sinh ra, như loài trùng dòi ở nơi ẩm ướt. Quá sinh là dựa vào nghiệp lực mà sinh ra như loài trời. Trong lục đạo, người cùng súc sinh đều có đủ bốn loại thai, noãn, thấp, quá sinh. Chúng ta có thể thấy loài súc sinh thuộc ba loại thai, noãn, quá sinh. Riêng chúng cõi quỷ thì có hai loại thai sinh và quá sinh. Còn tất cả chư thiên cùng chúng ở cõi âm và địa ngục thì thuộc về quá sinh. Hôm nay tại đạo tràng, những chúng sinh hiện diện có thể nhìn thấy hoặc không nhìn thấy, đồng lễ bảo sám, phát đại tâm đại nguyện để báo Phật ân. Lúc công đức chưa làm xong, nguyện dùng sức mạnh công đức sám hối này cảm hóa chúng sinh hiện có, khiến phát đại tâm thọ trì giới Phật không hủy phạm. Dùng sức công đức sám hối này khiến ta đối với chư trưởng bối bạn đồng tu không sinh tâm ngã mạn tự kiêu, sống không có tâm tranh đấu, chẳng khởi tham sân. Nếu thấy người có thân tướng tuyệt hảo, dung sắc tốt hơn mình thì không khởi tâm tật đố. Nếu gặp chúng sinh hướng ta cầu pháp tu hành xuất tam giới, tuyệt chẳng lẫn tiếc. Ta có làm được thiện sự và gieo trồng công đức phúc điền gì đều hồi hướng cho chúng sinh, cả đến loài cô quỷ, giả quỷ, những chúng sinh thọ khổ trong địa ngục và tất cả những chúng sanh không được ai tạo công đức cho, thì ta cũng xin hồi hướng phúc cho họ. Trước dùng dục câu dắt thỏa mong cầu cho họ, sau dẫn vào biển trí tuệ Phật. Đối với người nghèo thường hành bố thí, đối với người cần an ủi thì ban cho lời dịu dàng, đối với người cần hỗ trợ thì giúp đỡ làm lợi, đối với người hữu duyên gặp gỡ thì làm đồng sự. Đây là áp dụng tứ nhiếp pháp tùy duyên mà hóa độ, dẫn người vào chánh đạo, giúp chúng sanh quy hướng Phật đạo, giúp người già không chỗ nương hoặc kẻ tù tội mất đi quyến thuộc nương tựa, gặp người không tiền trị bệnh thì phát tâm cứu tế khiến họ được an vui, thấy người xâm hại lợi ích tha nhân và quốc gia thì phải dũng cảm ngăn cản cho họ không phạm tội. Nếu gặp kẻ giả thần lộng quỷ, mạo danh đệ tử Phật để lường gạt tiền tài thì phải giảng cho họ hiểu, dùng tiếng sư tử uy dũng để nhiếp phục, khiến họ cải tà quy chính. Trong tất cả công tác sinh hoạt, trong tâm thường luôn có Phật. Nhận được những điều người không thể nhận, làm được những điều người không thể làm, xem tất cả đều là Bồ Tát, mình là phàm phu, lúc nào cũng kiểm điểm tu sửa bản thân, tùy duyên độ người. Đây chính là hành hạnh Bồ Tát, nối tiếp huệ mệnh Phật. Ngưỡng mong chư Phật Bồ Tát cùng thiện tri thức gia hộ, giúp đại chúng hôm nay phát đại nguyện, đạo tâm tăng mạnh. Giải thích chương 1: Quy y Tam Bảo. Chúng ta đã biết thân mình giống như xương sống, chẳng biết mất lúc nào. Được mang thân người là rất khó, bởi một khi mất thân người, vạn kiếp khó phục hồi. Huống chi chúng ta không có đức hạnh gì đáng khen. Cho dù ta có trí tuệ kiến thức, thì hành vi ngôn ngữ thường không tốt, chẳng được trung hòa nhân nghĩa như thánh hiền, cư xử vô lễ, toàn làm việc điên đảo ngu si, tạo nghiệp ác trùng trùng. Ta không hiểu rõ nhân quả giống như chư thánh, cũng chẳng hiểu Phật pháp. Tuy ta có nhiều chí nguyện hoài bão, song đều nằm trong dòng danh lợi, cùng đạo trái ngược rất xa. Ngày nay ta được tham dự pháp hội bái sám thù thắng này, mong tất cả đồng sinh tâm ăn năn sám hối hổ thẹn, biết sợ biết lo. Chúng ta thành tâm sám hối giải bài hết tội nghiệp sâu nặng, hy vọng nương đại lực chư Phật Bồ Tát và đại chúng mà tiêu trừ tội nghiệp, và pháp hội mau chóng thực hiện xong. Phải biết pháp hội sám hối này rất là thù thắng hy hữu. Mong mỗi người chúng ta tự nỗ lực tinh tấn, sống lúc nào cũng có Phật trong tâm, thờ phụng Tam Bảo đến hết đời, lấy đây làm vui, pháp hỷ sung mãn. Mong chư vị đồng tu gìn giữ tâm mình, không nên khởi niệm sai phạm, hằng mặc giáp nhẫn nhục, ý nói luôn nhẫn giỏi, không khởi tâm sân. Khi bị người lăng nhục chửi mắng phỉ báng thì khéo dập tắt tham sân si, siêng tu giới định huệ, như vậy mới là thâm nhập pháp môn. Kinh Lăng Nghiêm dạy: nhiếp tâm giữ giới, nhân giới sinh định, nhân định sinh huệ, đây gọi là tam vô lậu học. Chúng con là người bái sám tự xưng tên họ pháp danh mình ra, bao gồm những người đến tham dự đạo tràng. Trong đây có rất nhiều chúng sinh mắt ta có thể thấy hoặc không thể nhìn thấy, như thiên thần, thọ thần, thảo mộc thần, chư tiên cùng những vong linh hoạn tử chưa đầu thai. Trước khi lễ sám, người bái sám có thể ở tại đạo tràng âm thầm nghĩ đến những quan gia trái chủ hay quyến thuộc chưa tin Phật, thuộc đời quá khứ hoặc hiện tại của mình. Dù họ còn sống hay đã mất, chỉ cần chư vị niệm tên họ triệu thỉnh âm thầm. Nếu như họ đến trước Phật, dù chỉ khom lưng xá chào hoặc lại một lễ chắp tay một lúc, thì xem như là chỉ có chút thiện duyên nhỏ bé mỏng manh. Song thần thức họ nhờ được bạn kêu mời nên mới có thể lập tức đến hiện diện tại đạo tràng này. Nếu họ phát tâm chịu tham dự pháp hội sám hối lễ Phật này thì ắt sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Khi bạn niệm tên họ, giống như ban cho họ vé vào cửa để tham dự, nên họ đối với bạn sanh tâm cảm kích không cùng. Nhân đây có thể phát sinh tác dụng hóa giải oán hận. Thông thường tại các pháp hội lớn, nhỏ hay ngay trước Phật đường nhà mình, khi chúng ta tụng kinh lễ Phật sám hối, bạn vẫn có thể mời thỉnh họ tham gia. Dần dần bạn sẽ phát hiện ra người trong nhà cũng đang quy hướng Phật giáo. Thậm chí các quan thân trái chủ trước đây còn có thể sẽ hướng bạn báo tin vui, tha thứ trong mộng. Đương nhiên trong sinh hoạt bình nhật, trước tiên bạn phải nghiêm trì giới luật. Muốn hành giỏi Phật Pháp, bạn phải làm một người tốt, chu toàn bổn phận trách nhiệm ở cương vị mình. Là đệ tử Phật thì bắt buộc bạn phải là người chồng tốt, vợ hiền con ngoan, cha mẹ tốt, cha mẹ chồng bao dung, để mọi người khi nhìn thấy đệ tử Phật có tư cách phẩm hạnh ngày càng cao thượng thì họ mới tin rằng Phật giáo thật sự đem lại lợi ích cho bản thân và gia đình. Như vậy họ mới chịu thử nghiệm và bước vào đường đạo. Quỷ thần cũng thế, họ đều có tha tâm thông nên có thể đọc được tư tưởng con người. Bạn nghĩ gì, làm gì, họ đều nhìn rõ mồn một. Nếu bạn là người ác mà muốn gọi họ đến, họ không thèm tới đâu. Phật là Phật Đà Gia, thuộc cổ ngữ Ấn Độ, dịch là giác ngộ, tức là bậc đại trí huệ hiểu rõ chân tướng vũ trụ vạn vật. Trong kinh Đại Thừa Tâm Địa Quán có giảng rõ về ân đức Tam Bảo, thì Phật Bảo có 6 công đức vi diệu. 1 là đại công đức điền vô thượng, 2 là đại ân đức vô thượng, 3 là đại tối tôn trong tất cả, 4 khó gặp như hoa ưu đàm, 5 xuất hiện độc nhất trong tam thiên đại thiên thế giới, 6 là công đức viên mãn cho cõi thế lẫn xuất thế. 6 công đức đầy đủ này có thể làm lợi khắp chúng sinh nên gọi là Phật Bảo, ân không thể lượng. Trong kinh này có người hỏi Phật: đã có vô lượng quá Phật hiện đầy thế giới làm lợi lạc cho chúng sinh, nhưng vì sao chúng sinh trong thế gian đa số đều không nhìn thấy Phật và lại gặp đủ khốn khó phiền não như thế? Nghi vấn này cũng là điều mà đa số thắc mắc. Phật đã giải thích như sau: Thái dương luôn chiếu soi khắp, nhưng riêng người mù không thể nhìn thấy. Vậy thái dương có mất chăng? Đương nhiên là không. Chư Phật thường giảng chánh pháp làm lợi lạc chúng sinh, nhưng do chúng sinh hay tạo ác nghiệp, không ăn năn thẹn hổ, cũng chẳng hề có tâm muốn thân cận Phật Pháp Tăng. Những chúng sinh do tạo tội rất sâu nặng nên từ vô lượng kiếp đến nay họ không thể thấy hay nghe đến danh từ Tam Bảo, hệt như kẻ mù không nhìn thấy thái dương. Nếu ai có thể thờ phụng cung kính tu theo Phật Pháp, tôn trọng Tam Bảo, thì người này nhất định nghiệp chướng sẽ tiêu trừ, phúc huệ tăng trưởng, rất mau được thấy Phật. Phật cũng là từ phàm phu tu mà chứng quả. Xin ví dụ như thế này: người không hiểu Phật Pháp giống như kẻ sinh ra bị đục thủy tinh thể, chỉ thấy tối đen. Dù họ có sờ chạm đến vật, tuy thanh âm khứu giác nhận được, nhưng không rành gì. Họ giống như kẻ mù sờ voi, vĩnh viễn không biết diện mạo con voi ra sao. Dù có được người sáng mắt giải thích miêu tả hình dáng con voi lẫn cách sinh hoạt, thì người mù cũng khó tưởng tượng hình dung ra. Họ sẽ hỏi: bạn nói con voi màu xám, vậy màu xám ra sao? Thế là người sáng mắt bèn chế tạo một mô hình con voi chuyển động để cho đám người mù dùng tay sờ thử. Những kẻ mù xôn xao, đồng khen người sáng mắt quá vĩ đại, tài ba. Thậm chí có thể dùng hết mọi ngôn từ tuyệt vời trên thế gian này cũng không biểu đạt được hết sự khâm phục của kẻ mù dành cho người sáng mắt. Không những họ khen người sáng mắt thông minh khéo tay, mà còn cảm kích người sáng mắt có thể dắt mình qua đường và miêu tả cảnh sắc của thế giới tỉ mỉ rõ ràng cho họ. Ngài nọ, có một phú ông xót thương kẻ mù và phát tâm cho phẫu thuật miễn phí để giúp người phục hồi nhãn quan. Khi người mù tháo lớp băng che mắt ra rồi, lần đầu tiên được nhìn thấy ánh sáng, chiêm ngưỡng cảnh quan và màu sắc của thế giới, họ kinh ngạc, vui mừng không thể tả. Sau khi bình tĩnh, họ bỗng ý thức được nguyên lai mình có đôi mắt tinh tường giống như bao người sáng mắt, nhưng do bị bệnh nên không thể thấy ánh sáng. Thế là trong lòng họ tự trách mình ngu si, vì sao không sớm đi phẫu thuật. Kể ra câu chuyện này, tôi muốn nói rằng những người mê đắm ngũ dục là tài sắc danh ăn ngủ, giống như người bị bệnh đục thủy tinh. Còn thiện tri thức là người sáng mắt, còn kinh điển và Phật là nhà tỷ phú từ bi. Sau khi phẫu thuật, trừ bỏ vọng tưởng chấp trước mê đắm ngũ dục rồi, nếu như bất kỳ ai có lòng can đảm dám bước vào nhà phẫu thuật chịu nhận thống khổ xả dục, thì ánh quang minh sẽ lập tức hiện ra trước mắt ngay. Bởi vì ai cũng có đầy đủ trí huệ quang minh, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, giống như chư Phật Bồ Tát. Phật là chúng sinh đã giác, còn chúng sinh là những vị Phật chưa giác ngộ. Một khi chúng sinh giác thì bình đẳng cùng Phật không khác, chẳng còn phân cao thấp trên dưới nữa. Phật Thích Ca Mâu Ni là đạo sư trực tiếp của chúng ta, là thầy bổn sư, nên chúng ta mới niệm Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô là gọi theo tiếng Phạn, có hàm ý quy y. Giáo pháp mà Phật Thích Ca giảng không những vô lượng chư Phật trước Ngài từng đã giảng, mà sau Ngài chư Phật vị lai cũng sẽ giảng như thế. Bởi vì tận hư không khắp pháp giới, lý đạo chân thật vốn như thế, vốn là quy luật thế gian. Phật pháp không phải là do một vị Phật sáng tạo phát minh ra, nên không thể diện cớ. Nhưng vì thời đại biến đổi mà có thể cải sửa tạo mới, thậm chí còn không thể chỉnh sửa một từ. Vì vậy mới nói lìa kinh dù một chữ thì không phải Phật thuyết. Giống như thành phần nước là H2O, nhất định ta không được tăng lên thành H3O, cũng không thể giảm thành HO. Bởi tăng hay giảm một chút thì chẳng thể trở thành phân tử nước. Phật pháp cũng vậy, chỉ có y theo những gì Phật thuyết mà tu mới có thể liễu sinh thoát tử. Nếu sửa đổi lời Phật thuyết thì chính là ma thuyết. Y theo lời Ngài mà thực hành nhất định sẽ thành tựu, tuyệt đối không thể viện cớ lấy tiếng là để cho thuận hợp với thời đại trào lưu hoặc nhân danh tân tiến mà xuyên tạc bóp méo. Cho nên quy y Phật không phải là quy y riêng với một vị Phật nào, mà bao gồm quy y tự tính Phật của tất cả chư Phật tận hư không khắp pháp giới. Quy y tự tính Phật có nghĩa là tâm chúng ta từ hắc ám chuyển sang quang minh, tức tâm là Phật. Quy y pháp cũng không phải quy y với riêng một bộ kinh nào của Phật giảng, mà là quy y tất cả Phật pháp hiện hữu. Trong Luận Đại Trí Độ nói, Phật pháp không những do chính kim khẩu Phật thuyết, mà còn là thiện ngữ chân thật, di diệu tốt lành của thế gian, tất cả đều xuất sinh trong Phật pháp. Trong Phật Tỳ Ni thuyết, sao là Phật pháp? Phật pháp do ngũ chủng nhân, năm loại người thuyết. Một là từ kim khẩu Phật thốt ra, hai là do đệ tử Phật nói, ba là do tiên nhân nói, bốn là do chư thiên nói, năm là do hóa nhân nói. Kinh pháp Phật giảng có khi vì người mà phương tiện thuyết pháp cứu cánh viên mãn. Chữ kinh của Trung Quốc có nghĩa là lộ, là đường. Bên trái chữ kinh có chữ yêu là biểu thị đường vòng cong quanh, còn ba chấm ở dưới chỉ cho núi cao hoặc vực sâu. Phần dưới cụm chữ bên phải hàm ý đường thẳng ít mà cong thì nhiều. Phật giảng kinh thuyết pháp là chỉ chúng ta cách đi trên con đường nhân sinh như thế nào, làm sao không bị va vào núi cao, không té vào vực sâu, chẳng nên đi đường vòng ngoài tâm cầu pháp. Thế nên những kinh pháp Phật giảng đều là diệu pháp cao tột, vì muốn giáo hóa người có căn cơ bất đồng lìa khổ được vui mà lập ra.